cái độ nôn nóng vội vàng để mau đạt được tới cái trình độ đó. Đó là một cái thái độ đúng đắn cần thiết. Kế tiếp là đối với những đối tượng quá khó đó, thì bản thân tôi cũng vậy thôi. Trước đây, kể cả bây giờ cũng vậy, là có những đối tượng nó quá khó thì mình tạm thời để đó, rồi mình trở về để mình phát triển nội lực tiếp. Mình đừng có nhớ tới đối tượng đó nữa, tách ra khỏi đối tượng, quay về với chính mình, hoàn toàn quay hẳn luôn. Thậm chí là mình phải chọn một không gian khác. Thí dụ như mình phải ở khác phòng, mình phải ở khác căn hộ, mình phải ở khác khu vực, rời khỏi cái địa phương đó, rời khỏi người đó một thời gian. Không phải để trách giận bản thân hay là trách giận người đó, mà để phát triển nội lực bên trong của mình. Và khi mình trở về với chính mình đủ, thương yêu bản thân đủ, phát triển nội lực đủ, thì quay về tiếp xúc lại đối tượng đó, thì có thể lúc đó mới có hy vọng là đón nhận được đối tượng. Mà nếu vẫn thất bại thì vẫn cứ phải tu tiếp thôi. Mình không thể nào ép bản thân mình trở thành cái điều mà mình muốn được. Mình phải hiểu là nó bị kẹt chỗ nào, nó thiếu cái gì. Nhiều khi cái dư của mình đó, đó là dễ rung động, dễ mẫn cảm, cả nể, thí dụ vậy. Còn cái thiếu của mình có thể là thiếu quyết liệt, thiếu thẳng thắn, thiếu cứng rắn, thí dụ như vậy. Để mình điều chỉnh lại con người của mình. Và chúng ta đừng bao giờ tin rằng chúng ta có thể đón đầu được hết mọi lần tên, mũi đạn trong cuộc đời, mọi nghịch cảnh lớn lao trong cuộc đời. Tại vì nếu chúng ta có khả năng đó thì chúng ta không cần tu luyện nữa rồi. Và chúng ta đã trở thành thánh mất rồi. Chúng ta phải chấp nhận có thất bại vài trận trong cuộc đời. Và những cái thất bại đó luôn ý thức chúng ta vẫn còn là một con người. Để bản ngã đừng có kiêu ngạo, đừng có tự hào. Thành ra chỉ cần chúng ta tỉnh giác, tỉnh thức mỗi khi thất bại, để nhìn thấy cái nguyên nhân gốc rễ từ đâu. Nếu nó nằm trong tầm tay mình mà mình để cho thất bại, thì nên tìm cách thay đổi liền. Còn nếu nó ngoài tầm tay mình thì mình phải học cách chấp nhận, để rồi tiếp tục tu luyện, trưởng thành hơn, mỗi ngày một lớn hơn, vững chãi hơn. Rồi sẽ có một ngày mình sẽ làm được điều đó. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Mời, hồi nãy trên này, mời bạn. Bạn đứng lên đi. Bạn đứng lên cho mọi người thấy.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Trước tiên thì con xin cảm ơn bài pháp thoại rất là hữu ích của Thầy hôm nay. Và thứ hai là kính thưa Thầy là con có một điều rất là thắc mắc. Đó là Thầy có nói là trong cuộc sống hàng ngày của mình thì những cái hoạt động của mình trong lúc mình chưa có tỉnh thức thì hầu như là nó đều có mang cái tham lam, sân hận và si mê ở trong đó. Nhưng trong cuộc đời của mình thì mình thường xuyên là tiếp xúc với lại người này người kia, thì đôi khi nó xảy ra những cái rung động không đáng có. Và con thấy rằng đằng sau những cái rung động đó, nó chỉ là cái sự tham lam của bản thân mình. Và đằng sau đó thì nó chỉ là cái ý muốn sở hữu của mình thôi. Thì con thắc mắc rằng là khi mà những cái rung động nó xuất hiện thì bằng cách nào mình có thể chấm dứt nó càng nhanh càng tốt. Dạ, con xin cảm ơn Thầy rất nhiều ạ.
Bạn chưa khó đứng lên. Hỏi câu nghe dễ ợt. Tôi lận đận cũng trên 10 năm trời mới tìm ra được thuốc. Bạn không thể làm được liền đâu bạn. Bài tập đó quá khó. Nếu như trước đó bạn chưa có một bài thực tập nào khác mà bạn thực tập ngay bài đó là bạn sẽ thất bại. Trước đó bạn phải học cách tiếp cận bản thân của bạn. Thay vì tâm ý chúng ta lúc nào cũng phiêu lưu ở bên ngoài, các đối tượng bên ngoài, như là mình lên trên mạng mình xem những hình ảnh hấp dẫn chẳng hạn, hay là những cái bộ phim tình cảm nó nuôi dưỡng cái hạt giống rung động của mình đó, dễ bị xúc động. Và khi xúc động nhiều khi mình thiếu kiềm chế, như mình khóc hay là mình cuốn vào cái câu chuyện tình lâm ly bi đát đó, Bạn nghe nhạc bolero bạn có tê tái không? Hỏi thật. Có không? Bạn thích giọng ca nào? Bạn xin bạn trả lời giùm. Đưa cái mi lên. Bị lấy rồi hả?
Dạ thưa thầy, cũng nhiều giọng ca lắm thầy.
Liệt kê ra thử.
Dạ Quang Lê, Như Quỳnh, Trừ Vũ.
Bạn thích những bản nhạc nào?
Dạ thường là những bản nhạc buồn.
Nhạc buồn.
Dạ.
Thì bây giờ bạn có hai sự chọn lựa. Một là bạn tiếp tục nghe những bản nhạc tình sầu đứt ruột ấy, và để cho con tim nó rung động một cách tự nhiên và có nguy cơ là sa hầm, sập hố và hốt nợ. Hốt nợ đó, chẳng thương mà phải cưới nha. Còn nếu bạn muốn làm chủ cảm xúc mình, tình thương trong cuộc đời này là thứ quan trọng nhất, mình phải nâng niu giữ gìn và đặt đúng chỗ đó. Mình phải làm chủ được con tim mình thì mình mới có hạnh phúc được á. Thì bây giờ bạn phải giảm những thức ăn đó lại. Đầu tiên là giảm, rồi sau đó là kiêng. Kiêng tức là phải nhịn thèm đó, phải để nó qua một bên. Rồi những cái bộ phim lâm ly bi đát như là phim Hàn Quốc chẳng hạn, nó có tính chất tưới tẩm vào hạt giống ham muốn hay là yêu đương lộn xộn của mình đó. Thì bạn phải kiêng những cái thức ăn đó, và thay vào đó là bạn dành thời gian để thực tập định tâm. Tức là cái tâm mình nó bay đi là phải luyện tập cho nó trở về với một cái đề mục nào đó lành tính ở trong hiện tại, thí dụ như là hơi thở. Ít nhất bạn có được kỹ năng là mỗi khi tâm bạn phóng đi, phiêu lưu, chụp bắt cái gì đó, là bạn có một kỹ năng đưa nó về với một đối tượng lành ngay lập tức, mà đối tượng đó nên là ở trong chính bạn. Thì từ cái kỹ năng đó đó, bạn mới phát triển được cái gọi là nội lực ở bên trong, sức mạnh bên trong, gọi là sự kiềm chế. Tức là nhiều khi cái sự ham muốn nó vẫn còn, cái ưa thích nó vẫn còn, nhưng mình biết rằng cái ưa thích này nó chỉ là nhất thời, mình không muốn chịu trách nhiệm cho những cái sai lầm của nó. Cho nên là mình có thể học được cách là quan sát những cái dòng cảm thọ trong người của mình. Khi mà bạn học thiền đó, thì bạn sẽ học cái bài thực tập là quan sát những cái cảm giác dễ chịu. Nó đến rồi thì nó sẽ đi. Đừng giữ nó lại, đừng tôn vinh nó, đừng cao tụng nó, đừng cung cấp cho nó thức ăn, đừng đồng nhất với nó. Thì nó đến rồi nó sẽ đi. Và bạn có một kinh nghiệm rất là tuyệt vời là thấy một cái cảm giác nó đến xong rồi nó đi. Nó để lại cái gì? Mặc dầu là đó là cái sự gọi là thèm mà chẳng được, nhưng sau đó vài phút bạn có được sự tự do. Sự tự do là bạn thoát khỏi cái cảm xúc đó. Còn nếu bạn giữ nó lại, mân mê nó, cung cấp thức ăn nó, thì bạn một mặt là cảm thấy đã, cảm thấy khoái, nhưng mà liền sau đó là sự xiềng xích của tâm thức. Nó buộc bạn phải hành động, buộc bạn phải tìm nhiều phương cách để tiếp cận và chinh phục đối tượng. Thì đó là một sự xiềng xích. Thì nếu bạn sẵn sàng để xiềng xích, để sống một cuộc đời chịu xiềng xích, hạnh phúc trong đau khổ, chấp nhận cưới người đó thì cứ chịu chơi. Còn nếu bạn thấy đây không phải là đối tượng mình chọn lựa, đây là một cạm bẫy, thì phải học cách thuần phục con người bên trong của mình, những cái năng lượng ham muốn bên trong của mình. Thì đây là một cuộc chiến, và bạn muốn trở thành chiến binh thì phải luyện tập từ bây giờ, từ những bài thực tập dễ nhất, từ những cái ham thích nhỏ nhỏ. Thí dụ như bữa ăn buffet có tất cả là 5 món chẳng hạn, trong đó có 3 món bạn thích và 2 món bạn không thích, thì trước giờ là bạn sẽ lao vào 3 món bạn thích, bạn lấy thật nhiều và né 2 món bạn không thích. Bản năng tự nhiên của chúng ta là như vậy, và trước giờ bạn cưng chiều bạn, cho nên bạn đã đi theo bản năng tự nhiên. Bây giờ bạn luyện tập lại, những cái món nào bạn thích á, bạn lấy ít lại, lấy thêm những cái món bạn không thích. Không thích nó vẫn bổ dưỡng mà, tại bạn không thích thôi. Và nếu giỏi hơn là bạn không lấy những cái món bạn thích, mà lấy những món không thích, nội lực mạnh rồi đó nha. Thì tới khi mà tiếp xúc ngay với đối tượng hấp dẫn đó, nhìn đối tượng thích mà vẫn lẳng lặng bỏ đi, mới có được cái bản lĩnh đó chứ. Chứ còn cái gì thích mà đứng lại thì thế nào cũng sập bẫy thôi. Cảm ơn câu hỏi của bạn.
Em xin cảm ơn thầy rất nhiều.
Mời anh.
Dạ con chào thầy. Con đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay là nói chung là con đang bị té xe, nhưng mà con muốn gặp thầy lâu lắm, mà trong năm nay con đợi thầy, nhưng mà thầy nước ngoài thầy không có về, cho nên con không có cơ hội để gặp thầy. Hôm nay con đặt câu hỏi rất là nhiều, nhưng mà con sợ mọi người đây cũng muốn đặt câu hỏi. Nhưng mà con giờ như vậy, một chút xíu nữa thầy có thể cho con gặp thầy khoảng 5 phút được không ạ? Thì con khỏi đặt câu hỏi, chứ nếu con không có đặt câu hỏi nhiều lắm đó. Dạ. Con chỉ như vậy thôi. Con cảm ơn thầy.
5 phút mà nó đặt nhiều lắm câu hỏi. Giờ 5 phút thì không có thật rồi. Mời bạn.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính chào thầy, con kính thưa đại chúng. Dạ, con có một câu hỏi con xin phép được đặt với thầy. Đây cũng là một cái điều mà con đã cố gắng vượt qua, nhưng mà con nghĩ là con chưa vượt qua được. Đó là sự mất mát của người thân đó thầy. Khi mà một người thân mình ra đi thì thực sự đó là một cái điều mất mát rất lớn. Và đôi khi con nhìn lại thì con thấy, con nghĩ là tại sao lúc đó mình lại nói với người thân mình những cái câu đó, tại sao lúc đó mình lại hành xử một cách thô lỗ như vậy, tại sao lúc đó người thân mình bệnh mà mình không thể chăm sóc được tốt hơn. Và một khi mà những cái ký ức nó tới thì nó thực sự là một nỗi ám ảnh. Và con cố gắng mà con chưa thoát ra khỏi cái nỗi ám ảnh đó. Và con xin hỏi thầy là cái cách tu tập và cái cách quán chiếu nào để có thể mà vượt thoát ra khỏi cái nỗi ám ảnh đó và sống thật là tỉnh thức trong giây phút hiện tại. Con xin cảm ơn thầy. Nam Mô A Di Đà Phật.
Đây cũng là bài tập khó đó bạn. Bài tập đưa ra đó là bạn phải thực tập sống sâu sắc trong hiện tại, an trú trong hiện tại. Tại vì khi bạn thưởng thức được những điều kiện hạnh phúc đang có mặt trong hiện tại, thì dù khi bạn ăn, bạn cảm thấy hạnh phúc, khi bạn uống, bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, khi bạn đi, khi bạn làm việc, khi bạn ngồi bên người thương, những người còn lại, bạn cảm thấy hạnh phúc, thì trái tim bạn nó bắt đầu nó quân bình trở lại, tâm ý bạn bắt đầu nó sáng ngời trở lại. Và lúc đó có thể bạn sẽ nhận ra rằng là ngoài những cái điều đáng tiếc bạn đã lỡ đem đến cho người thương của mình trong quá khứ, thì bạn vẫn còn những cái điều tốt lành bạn đã từng làm cho họ. Bạn có nhớ không? Và nếu bạn không nhớ thì bạn lấy giấy ghi ra mình đã làm những gì, điều gì tốt lành cho người thương mình đã ra đi. Tôi đảm bảo điều đó nó nhiều hơn rất nhiều so với những điều lầm lỡ của bạn. Và bạn hãy tập trung nhìn vào những cái hay, cái đẹp của mình. Và người thương của mình chắc chắn cũng đã từng hạnh phúc, từng ghi nhận, từng hãnh diện về những cái giá trị tốt đẹp mà mình đã đem đến cuộc đời của họ. Còn những lầm lỡ, những đáng tiếc của mình đó, có thể họ cũng hiểu đây chỉ là hiện tượng nhất thời, là một phần rất nhỏ trong con người, một cái tổng thể rất là tuyệt vời của mình. Có thể họ có giận bạn đó, có thể họ có trách móc, nhưng mà cái phần đó không có nhiều so với những cái hạnh phúc, so với sự hãnh diện mà họ đã dành cho bạn. Vậy thì điều kế tiếp là bạn phải nhìn vào những giá trị tốt đẹp bạn đã từng hiến dâng cho người thương của mình. Còn nếu không nhớ, không thể liệt kê ra được, hãy mời một người thân nhất của mình biết được câu chuyện giữa mình với người thương đã ra đi đó, nói cho tôi biết là cái lúc người đó ở đây đó, tôi đã làm được những điều gì tốt đẹp cho người đó. Có thể một người khách quan như vậy, họ sẽ liệt kê ra rất rất nhiều cái hay của bạn, để bạn có niềm tin vào chính mình trở lại, bớt dằn vặt bản thân. Kế tiếp nữa là khi bạn sống sâu sắc trong hiện tại, bạn sẽ bất ngờ nhận ra. Tôi nói là rất là khó để nhận ra, nhưng mà phải tĩnh tâm đủ đó, bạn mới nhận ra được rằng người thương của bạn có ở trong bạn. Tôi rất thích câu hát trong bài hát What a Wonderful World. Trong đó có câu là I see tree of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Tôi nhìn một cái cây xanh, nhìn đóa hoa hồng nở. Tôi nhìn cho tôi và tôi nhìn cho người thương của tôi. I see them bloom, tức là nhìn một đóa hoa nở for me and you. Mà cái người thương mình không có mặt ở đây, có mình đứng đây thôi. Một mình bạn đang an trú trên một đóa hoa, an trú trong một ngày nắng lên, an trú trong một thực tại màu nhiệm, là bạn đang nuôi dưỡng người thương của bạn rồi. Mỗi khi tôi ngồi thiền, tôi biết tôi đang nuôi dưỡng cho mẹ tôi. Mẹ tôi đã mất rồi. Ngày xưa bà không có cơ duyên học thiền, bà chưa bao giờ biết ngồi yên hết. Bà lúc nào cũng lo lắng, đi làm đi làm, không bao giờ ngồi yên được. Cuộc đời bà cơ cực quá. Mà ngày xưa tôi đã không có cơ hội giúp được bà, tôi cũng hối tiếc vậy. Nhưng mà cái cách đó nó không có giúp được tôi nhiều. Nhưng mà khi tôi hành thiền, mỗi ngày tôi ngồi rất là yên. Tôi nói mẹ, hai mẹ con mình cùng ngồi thiền nha. Tại vì tôi biết rất rõ là mẹ tôi dù đã mất rồi thì đó chỉ là một phần rất nhỏ của bà thôi. Cái phần tinh anh nhất, tuyệt vời nhất của bà đã đi vào trong tôi rồi. Từng hình hài cho tới cả tâm thức, cái giọng nói và nụ cười tôi cũng rất là giống mẹ nữa. Cho nên là tôi thấy mẹ tôi đang ở trong tôi. Vậy vậy cho nên là tôi phải có trách nhiệm nuôi dưỡng bà. Và tôi cũng luôn tự nhắc nhở mình là không bao giờ được làm điều sai quấy, kể cả không được làm mình tổn thương hay khổ đau nữa. Tại vì khi mình như vậy thì mẹ mình lãnh đủ hết. Vậy thì mỗi ngày tôi thở được, tôi cười được, tôi ngồi yên được, tôi thấy mọi thứ hạnh phúc được, là tôi đang tạo ra những cái món quà tuyệt vời dâng tặng cho mẹ mình. Người thương của bạn cũng vậy, vẫn còn ở trong bạn, trong từng tế bào, trong từng hơi thở, trong từng tâm thức. Bạn đừng có tiếc nuối quá khứ nữa. Bây giờ bạn vẫn còn nhiều cơ hội để nuôi dưỡng người thương, để cứu chuộc những lầm lỡ của mình. Chúc mừng bạn. Mời bạn tiếp tục dưới.
Dạ, con xin chào thầy và chào đại chúng. Con có đọc về hai cuốn sách của thầy và có thực tập thiền một ngày với thầy. Thì thầy dạy là mình lúc ngồi thiền thì quan sát cái tâm mình đang cái gì thì mình ghi nhận đó. Và sau con về nhà con thực tập, con ngồi thì con không thể nào mà cứ nó rất là nhiều thứ mà con ghi hoài mà con không biết là tại sao. Như vậy là có đúng hay không? Rồi con không thể nào mà định lệ chế cái hơi thở của mình thầy chứ. Dạ.
Thầy nghĩ các bạn hay mắc vào cái sai lầm là mới đi bước thứ nhất là muốn đạt cái bước thứ 10, thứ 100 rồi. Thay vào đó, bạn phải nói với chính bạn rằng chúc mừng ngày trở về của tôi ơi. Ngày tôi ngồi ở đây được nè. Mấy tháng trước tôi đã từng mong muốn điều này mà chưa bao giờ làm được. Hồi năm trước cũng rất là muốn học thiền, muốn ngồi yên vậy, vẫn chưa bao giờ can đảm ngồi xuống, tắt tivi, tắt điện thoại, ngưng đi uống cà phê, ngưng tán dóc với bạn bè, ngồi rất là yên, mặc dù chỉ mới thân yên thôi, tâm nó chưa yên, nhưng mà đó là một sự tiến bộ. Bạn biết không, có một điều rất là thú vị trong thực tập thiền Vipassana là thách thức cả phiền não, tức là phiền não cứ có mặt, vọng tưởng cứ có mặt, không thành vấn đề. Quan trọng là bạn có mặt ở đó để nhìn ra sự xuất hiện, sự vận hành, sự điều khiển của nó hay không, đó mới là vấn đề. Thái độ cho rằng ngồi thiền đừng bao giờ có phiền não là một thái độ sai lầm. Bạn không thể không có nó. Nó tùy vào cái phẩm chất đời sống của bạn trong ngày hôm đó, trong cái giai đoạn đó như thế nào thì phiền não nó sẽ đến và đi theo cái mật độ khác nhau. Hên thì ngồi thiền lúc mà nó rút lui thì không có, còn không hên ngồi thì có. Như vậy thì bạn không thể nào lúc nào cũng mong muốn là ngồi thiền mà không có vọng tưởng hay là phiền não. Ngồi thiền đã là một sự chiến thắng rồi, một cuộc cách mạng của bản thân rồi. Còn không có phiền não, nó phải diễn ra theo tiến trình tự nhiên của sự thực tập nghiêm túc và tinh tấn đầy đủ. Vậy thì trong lúc ngồi thiền ban đầu đó, bạn chọn hai nhóm để thực tập. Một gọi là định, hai gọi là niệm. Định có nghĩa là bạn cứ chú ý, chuyên chú vào một điểm nào đó trên cơ thể của bạn, hay là trước mặt bạn, hoặc là trên hơi thở. Thì lúc đó đó bạn có cái sự quyết liệt, có cái sự cố gắng, có cái thái độ né những cái suy nghĩ, nhưng mà nó cứ vẫn tới. Và bạn cứ tiếp tục chuyên chú và chuyên chú một thời gian. Phải một thời gian nghe bạn, nhiều khi vài tuần hay là vài tháng, bạn sẽ đạt được một cái trình độ, đó là chuyên chú được 2 phút trong giờ ngồi thiền, 15 phút. Đó là một bước tiến bộ lớn. Còn 5 phút, bất ngờ bạn có được 5 phút thì ngày đó hên thôi. Ngày đó không có nhiều sự cố xảy ra, cho nên cái tâm bạn nó lắng yên, thành ra bạn dễ đạt định thôi, chứ đó không phải là công phu có thật của bạn. Và bạn cứ phải tập như vậy một thời gian khá lâu, cho đến thậm chí là nhiều năm, bạn có thể ngồi xuống là yên, ngồi xuống là yên. Cái đó nó phải tính tới công phu năm tháng bạn. Nhóm thứ hai là bạn có thể ngồi chơi được với phiền não, đó gọi là niệm. Tức là bạn ngồi bạn quan sát tất cả mọi vọng tưởng đi ra đi vào, bạn không đồng nhất với nó, bạn chỉ cần ngồi yên nhìn nó đi tới đi lui vậy thôi. Thì cái đó vẫn là một công phu tu tập. Cái đó gọi là niệm, tức là quan sát vọng tưởng. Vậy thì quan sát vọng tưởng là phần quan trọng hơn cả phần định tâm nữa đó. Định tâm nó chỉ giúp cho bạn có một cái định lực để quan sát một cái gì đó nó bền vững, nó sâu sắc thôi. Chứ thiền Vipassana nó không có quá quan trọng cái phần định, nó quan trọng cái phần niệm. Nhưng nếu không có định thì cũng không có niệm được. Cho nên bạn phải thực tập cả hai. Tóm lại, có lúc bạn thấy tâm bạn quá rối bời, không thấy định gì được cả, thì quay qua ngồi chơi với nó đi. Bạn biết không, tôi xài cái từ ngồi chơi là muốn cho bạn một cái cảm nhận rằng ngồi mà không có bực bội, không có căng thẳng, không có phản ứng, không có đè nén, ngồi trong sự thoải mái, thư giãn, gọi là ngồi chơi. Nhưng mà ngồi chơi nhưng mà vẫn quan sát những vọng tưởng đi tới đi lui. Cho dù bạn không ghi nhận được gì cả, bạn không thấy gì cả, nhưng mà bạn vẫn cứ ngồi đó suốt 15 phút như bạn đã định trước đó, thì đó vẫn là một sự chiến thắng. Ít nhất là bạn có được sự chiến thắng cái sự dễ dãi, cái sự buông xuôi hay là bỏ cuộc của mình. Cái chất liệu đó nó sẽ giúp cho bạn thành công trong tương lai, trong quá trình tu tập chuyển hóa hay là đạt được hạnh phúc trong đời sống. Từ từ bạn, vọng tưởng nó sẽ lắng xuống theo cái đời sống tỉnh thức của bạn. Bạn chỉ mới ngồi thiền thôi, còn cục diện đời sống chưa có thay đổi gì mấy, cho nên vọng tưởng nó vẫn cứ đến và đi. Kể cả tới khi bạn hành thiền nhiều năm tháng rồi mà vọng tưởng phiền não lâu lâu nó vẫn cứ xuất hiện, tại vì nó còn nằm ẩn nấp sâu kín trong tàn thức của bạn hay là trong từng tế bào thớ thịt của bạn, mà bạn phải ngồi chờ nó ra hết. Thậm chí là thiền sinh tu tập lâu năm mà không có phiền não đâm ra buồn đó. Tại vì nó còn mà nó không ra là phải buồn rồi, chừng nào mà nó hết mà nó không ra mới vui chứ. Cho nên mà khi mà thấy phiền não bước ra, ôi ngài đã vui quá, thấy được thêm một phần nữa trong con người của mình. Chúc mừng bạn nha.
Dạ con cảm ơn thầy.
Xin mời bạn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính chào đại chúng. Dạ con xin có một câu hỏi muốn đặt cho thầy. Thứ nhất là con trước kia cũng có đi theo một vị thầy để tu tập cũng trên bước đường là thiền tập. Nhưng qua một cái thời gian con cũng nhận ra là có một cái sự bản thân con không trách vị thầy đó, mà bản thân con trách là do là mình không tìm được cái đường lối nó phù hợp với bản thân. Thì thời gian đầu con cảm thấy là con bị trượt dài về mặt tâm lý. Khi nhận ra thì cũng có những cái là mình oán trách, mình đổ thừa mọi cái cung bậc cảm xúc. Và nó cũng đã, tại thứ nhất là nó gắn liền với mình một cái thời gian rất là dài, và nó ảnh hưởng đến cả trong tư duy đời sống hàng ngày của mình. Nó khiến cho con bị cảm thấy thời gian đầu con bị cảm thấy mình rất là lạc lối khi mình không tìm ra được giống như là
bạn tốt lại là bây giờ câu hỏi của bạn là
câu hỏi của con là với cái thái độ sống mà con bị ăn sâu khi mà con theo cái phương pháp mà con thành thiền trước đó, thì bây giờ con không theo nữa, thì cái thái độ sống mà con giống như là con bị tập một cái thói quen ám ảnh trong cái tâm lý của mình á, là vừa chạy theo những cái lý tưởng của người khác mà không phải là đính chính là cái lý tưởng của mình, không phải là của mình, mà nhưng mà cứ phải là mình không biết mình là ai, mình đang loay hoay đi tìm cái con đường cho mình để mình định tâm lại. Và con cảm nhận là giống như con cũng đang có một cái như cái tâm lý là con bị trầm cảm khi mà chìm đắm trong những kiến thức trước đó, mà bây giờ con thật sự con không biết con là
vậy. Câu hỏi của bạn là
tâm lý của con hiện tại là
không, câu hỏi giờ gom lại, bạn muốn hỏi
câu
thầy
hỏi gì? Của con là muốn hỏi thầy là để cái thái độ mình nhìn nhận lại đúng đắn á, trong cái việc mình cảm nhận là để mình biết mình phải bắt đầu lại từ đâu, để không còn chìm đắm trong cái quá khứ, để mình có thể nhận ra được cái hiện tại, giống như bài pháp thoại hôm nay của thầy chia sẻ.
Từ hơi thở đi mà, ít nhất bạn có một niềm tin rằng hơi thở có thể đưa bạn trở về với chốn yên bình được. Tại vì tâm thức mình nó đang bất an á. Đừng có đưa ra một cái quyết định nào, đừng có đưa ra một sự chọn lựa nào, đừng có thay đổi gì quá lớn trong lúc này hết. Mọi thứ nó có thể là sai lầm. Vì vậy cho nên là trong lúc này chỉ có sự trở về thôi. Bạn ít nhất bạn tin vào những lời dạy của Đức Phật, và trong đó có sự thực tập và hơi thở. Bạn cố gắng đặt trọn niềm tin vào nó. Ít nhất trong lúc này bạn chưa có đối tượng nào tin tưởng hơn để đặt, thì hãy đặt vào Đức Phật. Và chắc chắn phương pháp thực tập theo hơi thở để trở về với hiện tại, sống sâu sắc trong hiện tại, thì chắc chắn là lời của Đức Phật dạy rồi, không còn chối cãi gì nữa. Vậy thì bạn dành trọn thời gian dùng hơi thở để nương tựa, dùng hơi thở để làm mới con người mình lại. Quá khứ đã đi qua rồi, đừng có kết nối với nó nữa. Tại càng kết nối thì chất độc nó càng trỗi dậy, nó sẽ kích hoạt cái vết thương của mình. Tôi đoán là bạn cũng có lãnh cái vết thương đó rồi. Cho nên đừng có ngồi mân mê nó, đừng có cho nó bất cứ một cái quyền hành nào để nó xâm chiếm cuộc đời của mình nữa. Bây giờ phải lật qua một trang mới. Mà chỉ có thể lật qua trang mới, chỉ có thể để cho ý niệm cũ chết đi khi mình có điểm tựa cho tâm của mình cái ra, cho nó an trú vào. Khi tâm nó an trú vào, phiền não lắng xuống, thì ý niệm mới được sinh ra. Và đó cũng chính là lúc con người chúng ta được sinh ra. Như là từ đầu tôi có nói với bạn là ta không phải là người của ngày hôm qua, ta không phải là người của quá khứ, ta là của giây phút này. Và mỗi giây phút đều là một cơ hội quý giá để được trở về, để làm mới. Nếu bạn tiếp tục bỏ rơi bạn nữa, tiếp tục bỏ rơi giây phút này, thì mãi mãi bạn sẽ là nạn nhân của quá khứ, của chính bạn nhiều hơn là của người khác. Tức là bạn, thái độ của bạn sẽ tạo ra những nỗi khổ niềm đau nhiều hơn là những nghịch cảnh đưa tới. Chúng ta có thể không thay đổi được nghịch cảnh. Hết nghịch cảnh này rồi cũng sẽ đến nghịch cảnh khác. Hết con người không dễ thương này rồi sẽ đến con người không dễ thương được khác. Nhưng chúng ta có thể thay đổi được thái độ của mình. Từ một thái độ chụp bắt, nương tựa, dựa dẫm quá mức vào các đối tượng bên ngoài, chúng ta có thể chuyển thành thái độ quay về tin tưởng, nương tựa vào chính mình. Và phải bắt đầu từ những cái cụ thể nhất, đơn giản nhất, với cái sự quyết liệt và tin tưởng, đó là bạn phải trở về với hơi thở. Không phải chỉ xảy ra một ngày bạn thở nửa tiếng, mà bất cứ lúc nào tâm bạn cảm thấy, bạn phát hiện ra tâm mình lạc lõng, cô đơn và đau đớn á, thì trở về chốn an bình, đó là hơi thở. Hãy neo con thiền tâm mình nơi đó, thì cho dù sông nó có nổi sóng, cho dù gió nó có trỗi dậy, thì con thiền bạn vẫn còn ở đó. Và cái điều quan trọng nhất là bạn vẫn còn giữ được chính mình, niềm tin vào sự chuyển hóa, niềm tin vào một ngày mai tốt đẹp, nếu chúng ta có sự thực tập nghiêm túc. Và cầu mong bạn thành công. Chắc thêm một câu hỏi, mời cô. Dạ.
Dạ, con kính chào sư, kính chào đại chúng. Dạ, con có một cái suy nghĩ xin sư thầy, là con cũng từng học thiền ở bên trường Trái Tim Vàng. Thì sau này thì con được nghe nhiều cái băng giảng của thầy. Thì bên trường Trái Tim Vàng dạy cho con học thiền, thì cái cách bên đó thì xin phép thầy cho con được so sánh. Thì tới hồi con nghe cách dạy của thầy thì có nhiều cái hay. Mỗi một người là một cái tiểu vũ trụ khác nhau. Cho nên khi mà hành thiền á, thì mỗi người sẽ gặp cái trạng thái khác nhau, giống như hồi nãy giờ các em nó nói như vậy. Thì con xin thầy là có thể những cái khi mỗi người hành thiền gặp cái gì, thì thầy đã chỉ cho phương pháp như vậy, thì thầy có thể chỉ cho chúng con, hoặc là có thể thầy giúp chúng con là có một cái quyển sách thầy ghi lại những cái câu hỏi đó và cái cách phương pháp thầy dạy để giải quyết. Tại vì con cũng từng đi ra ngoài, con cũng gặp những bác lớn tuổi hoặc là cỡ như con cũng thiền ở những chùa khác, thì đa số là cứ ngồi yên rồi đừng có suy nghĩ gì rồi này kia, không có biết cách, tới hồi gặp không có biết cách như là thầy giải quyết như vậy. Con chỉ xin thầy sao mình lưu lại được cho con, có thể có nhiều người họ không được cái may mắn là đến để hỏi thầy, để cho người ta có được nhiều khi cái hoàn cảnh người ta trong cái tu giống như vậy, để có thể là người ta giải quyết được. Dạ, dạ. Con cảm ơn sư.
Cảm ơn chị. Chào. Thầy cũng đang cố gắng để viết cái quyển thiền hiểu biết, tức là tên khác của Vipassana, theo cách triển khai của thầy, để cống hiến quý vị có được những kỹ thuật hành thiền đầy đủ nhất. Tức là thầy viết tới cái trình độ mình đang có thôi, chứ không thể viết nhiều hơn. Và qua năm mới sẽ có những cái khóa thiền liên tục để dạy sâu về dòng thiền hiểu biết này, dạy theo sâu về Vipassana. Tuy nhiên ngang qua đây thì thầy cũng xin chia sẻ thêm một chút xíu, có những cái cách để chúng ta có thể thẩm định được là mình tu có đúng hướng hay không. Có nhiều cách để diễn đạt, nhưng mà theo thầy thì mình tu gì mình tu, Nhưng mà miễn sao mỗi ngày con người mình nó lớn hơn, nó rộng hơn, nó hay hơn, nó dễ thương hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó tỉnh táo hơn, nó độ lượng hơn. Cái đó là hoa trái của sự thực tập. Còn cái phương pháp á, tất cả những phương pháp nó chỉ là phương tiện thôi, nó là chỉ là cái cách để giúp chúng ta thôi. Cách nào cũng được, nhưng mà nó phải đi tới cái kết quả đó, chứ không phải tu chỉ là đạt những trạng thái. Trạng thái thì nó diễn ra nửa giờ, một giờ rồi chấm dứt, mà sau đó chúng ta lại rơi trở lại cái con người cũ kỹ, đầy sân si, đầy cố chấp, đầy kỳ thị, đầy bạo động của mình. Thì nửa giờ đó nó cũng, theo tôi thì nó cũng giống như một số loại giải trí khác hay là một số cách thức khác mà bên ngoài người ta vẫn làm. Tức là làm cho chúng ta êm ái, dễ chịu trong một khoảng thời gian thôi. Bản thân sự thực tập của Đạo Phật là phải có sự chuyển hóa, mà Đức Phật gọi là Akalika, tức là nếu thực tập đúng là sẽ có sự thay đổi ngay lập tức, dù là thay đổi nhỏ. Vậy thì mình tu, mình ngồi thiền được 3-4 giờ đồng hồ, mình ở trong một khóa thiền 10 ngày cũng chưa nói được điều gì cả, sau đó thì sao? Có dễ thương hơn không? Có nhường nhịn người khác được không? Có hành xử một cách phi thường hơn người bình thường được không? Nếu mình tu luyện mấy mươi năm rồi mà hành xử như người bình thường, thậm chí là kém hơn người bình thường nữa, thì tu để làm gì? Cho nên cụ Nguyễn Du mới nói là không tu mà cũng như tu mới là. Tức là mình tu làm sao đó mà mình không có kẹt vào cái hình thức hay là phương pháp tu, nhưng mà nhìn mình là ai cũng biết mình là người đang tu luyện hết. Hay quá, đặc biệt quá, phi thường quá. Chứ còn nhiều khi mình có bận biểu với những cái phương pháp này, phương pháp nọ đó, mà cuối cùng là chúng ta cứ giận nhau, rồi ì chéo lẫn nhau, rồi chê bai lẫn nhau, thì cái đó dởm quá. Cũng nên ha. Đó là thầy chỉ nhắc nhở chung vậy thôi.
Dạ, dạ thưa thầy, con cũng xin có một...
Xin lỗi, hết giờ, 8 giờ.
À, dạ, xin lỗi, con cảm ơn
thầy. Xin lỗi đại chúng, xin tạm dừng ở đây. Quý vị có câu hỏi gì thì có thể gặp thầy thêm ở dưới, hoặc là sao cũng không biết nữa.